Xin trân trọng kính chào hội thánh. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta có những người bạn mới cùng đến thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Sáng hôm nay khi ông Công bước vào trong đền thờ bắt tay, thì ông nói với tôi là từ nay về sau tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Bây giờ thì chưa được, nhưng mà tôi đang cố gắng. Và khi sắp xếp được xong công việc rồi thì tôi sẽ đến đây thờ phượng Chúa, và đó là tâm nguyện của tôi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đây là tâm tình của một người. Chúng ta cầu nguyện cho ông Công để ông có thể sắp xếp được, và trong tương lai ông sẽ là một người cùng đến đây thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Tôi nghĩ rằng không có ai trong tôi và quý vị rủ ông Công đến đây sáng hôm nay. Có ai trong quý vị rủ không? Không ai trong chúng ta nhắn, bản thân tôi cũng không nhắn. Nhưng việc ông Công đến đây buổi sáng hôm nay và ông nói điều đó thì tôi nghĩ rằng Chúa đã sống lại. Bởi vì chỉ có Chúa sống lại mới nói trong lòng ông việc đó, để ông tự tìm đến đây và tuyên bố điều đó. Cho nên chúng ta sẽ cầu nguyện cho một anh em của chúng ta, Chúa ban ơn cho để chúng ta có thể cùng thờ phượng một Đức Chúa Trời hàng xóm. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc ở trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 6 và câu 7 nói rằng: mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn vì phải chịu thử thách nhiều bề ở trong một ít lòng, nhưng mà mục đích là để chứng tỏ đức tin của anh chị em là quý hơn vàng. Ngày hôm nay cái đức tin mà tôi và các ông bạn chị em có nơi một Chúa Giê-xu sống lại, thì Kinh Thánh nói rằng đức tin đó quý hơn vàng. Và đức tin đó sẽ sanh ra cho tôi và quý vị sự ngợi khen, sự vinh quang và sự tôn trọng một ngày nào đó khi chúng ta sẽ gặp lại Chúa Giê-xu. Đó là niềm tin chắc của tôi và các ông bạn chị em. Để cuộc sống của tôi và các ông bạn chị em có một lối sống, có một lối phục vụ, mà khi người ta đặt câu hỏi rằng anh nói Chúa Giê-xu sống, chứ Chúa Giê-xu sống ở đâu, thì câu trả lời của chúng ta là Chúa Giê-xu đang sống qua chính cuộc đời của tôi. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất để giúp cho một người có thể nhận biết Chúa. Và quý vị có sẵn sàng cho cái câu trả lời đó không? Dĩ nhiên không phải chỉ là một câu nói, nhưng là một thái độ sống. Có một người nọ đi vào ở trong một cái quán cà phê, kêu một ly cà phê. Anh hầu bàn bưng ra một ly cà phê thật là nóng, nhưng trên cái khay chỉ có ly cà phê có đường mà quên cái muỗng. Người khách mới gọi anh hầu bàn lại, và ông ta nói lớn cho mọi người nghe: anh à, tôi nghĩ rằng cái ly cà phê này nóng lắm, nếu tôi khuấy cái ly cà phê bằng ngón tay của tôi thì chắc tôi bị bỏng á. Anh bộ xin lỗi ông, chạy xuống bưng lên một cái khay có một ly cà phê khác. Thưa ông, tôi bưng cho ông có ly cà phê nguội hơn, vẫn không qua cái muỗng. Chúng ta có thể phục vụ, nhưng nếu sự phục vụ của chúng ta nó không đáp ứng được cho người nhận lãnh sự phục vụ, thì sự phục vụ đó sẽ trở thành vô ích. Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài đã chịu chết. Nếu Chúa Giê-xu chịu chết rồi thôi, thì sự phục vụ đó không có giá trị gì hết. Nhưng vì Chúa Giê-xu đã chịu chết cho tôi, cho quý vị, cho nhân loại, rồi Chúa Giê-xu sống lại, cái sự sống lại đó nó mới tạo ra giá trị cho những người tin. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp cho tôi và quý vị thể hiện được sự sống của Chúa trong cuộc sống của mình. Nếu hỏi rằng Chúa sống đâu nào, thì Chúa sống ở trong lòng nè. Chúa Giê-xu nói với chúng ta một câu Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu thứ 5 rằng: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Chúng ta phải nhớ điều đó. Chúa Giê-xu sống, Ngài đang ở bên trong chúng ta để phô bày sự sống. Nếu không có Ngài, tôi và quý vị không thể minh chứng được rằng Chúa sống. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta học với nhau qua phần Kinh Thánh ở trong sách Công Vụ chúng ta vừa đọc. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con đang thờ phượng một Đức Chúa Trời hàng sống. Ngài không như bất cứ một con người nào, như một giáo chủ nào, như một vĩ nhân nào sinh ra đời tổ chức một đạo giáo rồi vĩnh viễn đi vào ở trong sự chết. Nhưng Chúa từ cái chết sống lại, và sự sống lại đó đảm bảo cho chúng con rằng vì Ngài sống thì chúng con cũng được sống. Xin Chúa giúp cho chúng con xác định được lòng tin của mình với Chúa, rằng nếu hỏi Chúa Giê-xu sống ở đâu, chúng con sẽ minh chứng cho mọi người thấy rằng Ngài đang sống qua chính cuộc đời của chúng con. Xin giúp cho chúng con sống một lối sống mà lối sống đó bày tỏ cho những người khác thấy được Chúa đang sống trong lòng chúng con. Con cảm ơn Chúa. con dâng thì giờ này Chúa ban ơn trên tất cả những ông bà anh chị em chúng con cùng đến đây để thờ phượng Chúa và ban cho chúng con niềm vui trọn vẹn. Chúa ban cho những người bạn, ban cho những anh chị em của chúng con đã vắng mặt lâu ngày và trở về thờ phượng Chúa, để tại đây lòng của chúng con được vui mừng ở trong sự hướng dẫn của lời Ngài. Chúng con phó thác mọi điều cho Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đáng lẽ chúng ta sẽ đọc hết hai đoạn Kinh Thánh sách Công Vụ các Sứ Đồ chương thứ 6 và chương thứ 7, nhưng có lẽ đọc hết cả hai phần đoạn đó thì rất là dài, chúng ta không có đọc hết được. Cho nên chúng ta chỉ đọc có một số câu Kinh Thánh nói về một nhân vật mà sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là nhân vật Ê-tiên, hay là bản Kinh Thánh mới của chúng ta dịch là Tê-tiên. Đây là một cái tên rất là quen thuộc. Hội thánh của chúng ta có một số những người đặt tên cho con mình là Stephen, là tên Ê-tiên trong tiếng dịch của chúng ta đó. Qua nhân vật này, chúng ta hiểu làm thế nào chúng ta bày tỏ được cho những người khác thấy rằng Chúa sống đầu ngàn. Có ba điều qua cuộc đời Ê-tiên tôi muốn tâm tình với quý vị để trả lời cho cái câu hỏi Chúa sống đầu ngàn. Điều thứ nhất đó là Chúa sống qua tinh thần phục vụ. Điều thứ hai là Chúa sống qua tinh thần truyền giáo. Và điều thứ ba đó là Chúa sống qua tinh thần tha thứ. Điều đầu tiên chúng ta sẽ học với nhau đó là Chúa sống qua tinh thần phục vụ. Chúng ta không có đọc những câu Kinh Thánh ở bên trên. Câu chuyện cho chúng ta biết rằng Hội Thánh đang có một nan đề. Nan đề là có một số phụ nữ có được chăm sóc tốt, nhưng có một số phụ nữ góa khác thì không được chăm sóc tốt. Cho nên người ta đặt câu hỏi rằng tại sao chúng tôi không được phục vụ tốt như những người phụ nữ kia. Và bây giờ các sứ đồ của Chúa đã bàn thảo để đi đến một quyết định. Chúng ta sẽ phải chọn 7 người. 7 người này phải đạt một cái tiêu chuẩn, đó là họ đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan. Rồi chúng tôi sẽ cầu nguyện dâng họ lên cho Chúa để họ chuyên lo công việc phục vụ về bàn tiệc. Còn các sứ đồ thì vẫn cứ tiếp tục lo công việc giảng dạy. Và Ê-tiên là một trong 7 người được chọn vào ở trong ban phục vụ bàn tiệc đó. Tiêu chuẩn mà các môn đồ của Chúa đưa ra để bước vào ở trong sự phục vụ đó là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Như thế nào là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh? Quý vị tin Chúa trong bao lâu rồi và quý vị có nghĩ rằng là mình đang đầy dẫy Đức Thánh Linh không? Thánh Linh là đấng mà Chúa Giêsu đã hứa trước khi Ngài về trời. Ngài hứa với các môn đồ rằng ta sẽ xin Cha ban cho các ngươi Thánh Linh của Đức Chúa Trời để ở với các ngươi. Đấng đó sẽ dạy cho các ngươi những điều gì cần thiết và nhắc lại cho những điều gì mà ta đã dạy cho các ngươi. Thánh Linh đó sẽ ấn chứng rằng các ngươi thuộc về Đức Chúa Trời. Như vậy Thánh Linh là cần thiết. Thánh Linh là đấng Đức Chúa Trời đã hứa ban. Tôi, các ông bạn chị em đều phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ chúng ta phải suy nghĩ lại là chúng ta đã có Thánh Linh chưa? Quý vị có thể đến với nhiều tổ chức buổi nhóm mà chúng ta gọi là những buổi nhóm với sự thần cảm, mà quý vị thấy những dấu hiệu là ví dụ như người ta đặt tay trên một người đã chết cầu nguyện rồi người chết đã sống lại. Có những người mà sử dụng bình dưỡng khí và khi được người ta cầu nguyện thì qua những cái bình dưỡng khí đó đi không cần nữa. Có những người ngồi trên xe lăn và khi được cầu nguyện xong thì người đó không cần xe lăn nữa và đi trở lại bình thường. Có những hiện tượng có thật và cũng có những hiện tượng giả mạo. Tôi không đặt vấn đề là ai làm thật hay ai làm giả mạo. Nhưng lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta hiểu rằng là khi Thánh Linh đến thì chính Ngài có thể dùng những dấu kỳ rất lạ bày tỏ ra để giúp cho người ta nhận biết về Chúa Giêsu là đấng sống. Bây giờ chúng ta suy gẫm đến cái chữ đầy dẫy Đức Thánh Linh là sao? Nhiều khi chúng ta thèm Thánh Linh quá, chúng ta ao ước mình muốn được Thánh Linh quá, và quý vị ngồi cầu nguyện, Chúa ơi, Thánh Linh ơi, xin Ngài đầy dẫy vào trong con. Quý vị có cầu nguyện như vậy ở nhà không? Đôi khi cũng có ha. Quý vị cầu nguyện ngoài, Thánh Linh ơi, đầy dẫy đi. Nhưng mà không thấy Thánh Linh xuống chút nào hết, làm sao đầy dẫy đây? Như vậy đầy dẫy đến Thánh Linh không phải là tôi và quý vị kêu Chúa tới để mình sở hữu Chúa. đầy dạy Đức Thánh Linh là quý vị dâng chính mình lên cho Chúa để Chúa sở hữu mình. Một người muốn đầy dạy Đức Thánh Linh thì người đó dâng chính mình lên cho Chúa, và quý vị dâng cho Chúa bao nhiêu thì Chúa sở hữu bấy nhiêu. Có một điều khác biệt giữa ma quỷ và Chúa. Nếu quý vị có 10 đồng, quý vị đưa cho ma quỷ 1 đồng thì nó lột luôn 9 đồng kia của quý vị, và quý vị trắng tay không còn gì hết. Nhưng nếu quý vị có 10 đồng, quý vị dâng cho Chúa 1 đồng thì Chúa chỉ nhận được 1 đồng đó thôi. Chúa không bao giờ rớ vào đồng thứ hai của quý vị cả. Cái sự khác biệt của Chúa và ma quỷ là như vậy. Trong một lĩnh vực nào của đời sống mà quý vị bắt đầu hé cửa ra và ma quỷ nó thọc cái bàn chân nó vào thì nó sẽ đi ra trong cả cái nhà của quý vị. Nếu quý vị chọn cho mình một công việc sai lầm, tức là quý vị đang hé cửa và ma quỷ đang thọc chân vào cái nhà mình rồi đó. Nếu quý vị chọn cho mình một tình yêu sai lầm là quý vị đang để cho ma quỷ thọc chân vào ngôi nhà của mình rồi đó. Nếu quý vị chọn cho mình một sở thích sai lầm là quý vị đang mở cửa cho ma quỷ thập chân vào. Và hễ ma quỷ mà nó thập chân vào rồi, quý vị không có đóng cửa lại được vào, và ma quỷ nó sẽ đi vào, nó chiếm hữu toàn bộ. Cho nên khi cuộc đời của một người con Chúa mà sai lạc trong hôn nhân của mình, sai lạc trong công việc làm của mình, sai lạc trong cái cách tính toán nào đó của mình, cách sinh hoạt nào đó của mình, thì lập tức ma quỷ đi vào và chiếm cứ cuộc đời của người đó. Nhưng khi một người yêu kính Chúa, quý vị trao cho Chúa điều gì, Chúa chỉ kiểm soát điều đó thôi. Nếu quý vị nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không có khôn ngoan trong công việc làm ăn của con, xin Chúa soi dẫn cho con trong công việc làm ăn, thì Chúa chỉ đụng chạm trên cái lĩnh vực làm ăn của quý vị, mà Chúa không bao giờ xen lẫn vào tình cảm, Chúa sẽ không bao giờ xen lẫn vào gia đình, Chúa sẽ không xen lẫn vào trong những cái thú vui nào đó của quý vị. Vì vậy, hết càng dâng lên cho Chúa chừng nào thì Chúa sẽ sở hữu nhiều chừng đó. Một người đầy dạy Thánh Linh là một người dâng lên cho Chúa hết những gì mình có. Giống như một miếng bọc biển. Khi quý vị dùng miếng bọc biển thì miếng bọc biển đó nó phải mềm. Muốn cho miếng bọc biển mềm, quý vị phải nhúng nó vào nước. Quý vị nhúng một tí thì miếng bọc biển nó chỉ ướt một tí. Quý vị nhúng một nửa thì cái miếng bọc biển nó sẽ ướt một nửa. Quý vị nhúng hết cái miếng bọc biển đó thì nguyên cái miếng bọc biển đó ướt. Như vậy, tùy vào quý vị nhúng miếng bọc biển đó vào nước bao nhiêu thì quý vị có khả năng sử dụng nó bấy nhiêu. Cái phần còn lại nó cứng quá, mình không sử dụng được. Đời sống chúng ta đầy dạy Thánh Linh là vậy đó. Quý vị càng dâng lên cho Chúa chừng nào thì Chúa càng sở hữu cuộc đời của quý vị chừng ấy. Và cuộc đời của quý vị sẽ trở thành một cuộc đời sống giá trị cho Chúa. Étienne có cái tên của mình. Cái tên Étienne có cái ý nghĩa là Mão Triều Thiên. Quý vị thích cái tên đó không? Thích. Ước gì mình là Mão Triều Thiên. Cuộc đời của Étienne không có thành công vì cái tên của mình, nhưng thành công vì tấm lòng của ông ta ao ước để được phục vụ Đức Chúa Trời. Trong số 7 người được chọn, ông chỉ là một trong 7 người đó thôi. 7 người đó là 7 người đều có tấm lòng ao ước để Chúa sử dụng. 7 người đó là 7 người đều được đầy dạy Đức Thánh Linh. Có nghĩa rằng cả 7 người đó họ dâng bản thân của họ lên cho Chúa để Chúa sử dụng. Đời sống của chúng ta hữu dụng là khi nào chúng ta dâng chính mình lên cho Chúa và ao ước rằng: Chúa ơi, xin Ngài dùng con. Quý vị có tiền bạc mà quý vị nói: Chúa ơi, xin dùng tiền bạc của con, thì Chúa sẽ đầy dạy trong cái lĩnh vực tiền bạc đó của quý vị. Nếu quý vị có khả năng đàn, quý vị có khả năng hát, quý vị có khả năng để vẽ, để làm cái gì đó, quý vị nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin dùng những khả năng này của con. Quý vị biết nấu ăn, quý vị nói: Chúa ơi, con muốn dâng khả năng này cho Chúa. Quý vị biết trang trí, quý vị nói: Chúa ơi, con muốn dâng khả năng này cho Chúa. Thì Chúa có thể sử dụng cái gì quý vị dâng lên mà thôi. Chúa đầy dạy trong cái lĩnh vực mà tôi và quý vị dâng lên. Cho nên nếu quý vị dâng cho Chúa chỉ có một phần đời của mình thì không thể nào quý vị nói với Chúa rằng: Chúa ơi, đầy dạy trong con. Chúa không thể đầy dạy được. Bởi vì Chúa muốn vào, nhưng chúng ta thì bịt lại, làm sao Chúa vào. Đầy dạy Chúa nó phải xuất phát từ một cái sự ao ước của mình. có một đứa thiếu niên tên là Mark, mong có được một chiếc xe. Ba mẹ nói rằng con còn nhỏ quá, chờ lớn rồi ba mẹ không mua xe. Nhưng mà lòng nó ao ước, lúc nào nó cũng nhắc ba mẹ mua xe cho con, ba mẹ mua xe cho con. Một ngày nọ, mẹ của Mark chở Mark đi học, và không biết bà lung tung đủ thứ việc thế nào đó, rồi cuối cùng chạy tới trường, bà biết là trễ học. Thì bà mới nói với con, trong lúc đang ngồi trên xe, con viết một cái đơn đi, hôm nay con bị trễ học, rồi tới trường mẹ sẽ ký cho con, xin phép cô giáo là con bị trễ học. Tới trường, Mark nó đưa cho bà cái đơn nó đã viết và cây bút để bà ký. Mở ra đọc và thấy như thế này: Mark buổi sáng hôm nay bị trễ học vì có vấn đề với xe. Vấn đề là Mark không có chiếc xe, còn mẹ thì lái xe chạy chậm quá. Tại vì cái tâm tư lúc nào nó cũng ao ước hết, cho nên cái gì của nó cũng nghĩ tới có cái xe, kể cả một cái đơn xin phép để học, mà cái lý do đó liên quan tới cái sự ao ước của nó. Tôi và các ông bạn cho em nói rằng là mình ao ước đầy dẫy Đức Thánh Linh, có thật không? Chúa thì muốn ban Thánh Linh đó. Khi Chúa Giê-xu từ cái chết sống lại, việc đầu tiên của Ngài mà nói với các môn đệ là gì, quý vị biết không? Cha đã sai ta ở trong thế gian thế nào thì ta cũng sẽ sai các ngươi thế ấy. Có nghĩa rằng Chúa Giê-xu xong cái chức vụ của Ngài ở trên đất rồi, và bây giờ Ngài dùng tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa để bày tỏ về tin lành của Đức Chúa Trời. Cho nên cha đã sai ta vào trong thời gian thế nào thì ta cũng sai các ngươi vào trong thời gian thế ấy. Đó là lời đầu tiên Chúa Giê-xu muốn nói với các môn đồ. Và để làm việc điều đó thì Chúa nói rằng hãy đầy dạy Đức Thánh Linh. Họ phải đầy dạy Đức Thánh Linh thì họ mới làm được cái công tác mà Chúa sai họ đi. Tôi và các ông bạn chứ có đầy dạy Thánh Linh thì chúng ta làm được cái công tác Chúa muốn dùng chúng ta ở tại đây. Nhưng để đầy dạy Đức Thánh Linh không phải chỉ là một sự cầu nguyện, không phải là một sự kêu gào, mà trao chính những gì của mình cho Chúa để Chúa sở hữu và Ngài sử dụng. Bảy người trong câu thứ 5 nêu ra, họ là Ê-tiên, Philip, Pocoro, Nicano, Timon, Bacmena và Nicola. Cái tên của người cuối cùng nó có thêm một cái chú thích vào đó là Nicola, đó là người tân tòng quê ở Antioch. Tân tòng có nghĩa là người mới đi theo, người mới tin Chúa. Tại sao một người mới tin Chúa mà cũng có được đại giải Đức Thánh Linh? Như vậy vấn đề không phải là tin Chúa lâu năm thì mới có Thánh Linh. Vấn đề là người đó có trao chính mình lên cho Chúa hay không? Chúng ta không biết Ê-tiên tin Chúa bao lâu rồi, nhưng mà Ê-tiên đại giải Đức Thánh Linh là bởi vì Ê-tiên trao chính mình lên cho Chúa. Nicola trong bảy người này mới tin thôi, nhưng mà ông ta trao cả cuộc đời của mình lên cho Chúa thì ông ta đại giải Đức Thánh Linh. Vì vậy vấn đề đại giải Đức Thánh Linh không nằm ngoài ước muốn của tôi và quý vị, khả năng của tôi và quý vị. Nó nằm ngay trong điều kiện của chúng ta. Chúng ta có bằng lòng trao chính mình lên cho Chúa để Chúa làm đầy Ngài ở trong chúng ta hay không? Chúa Giê-xu sống, đó là một sự kiện không thể chối cãi được. Nhưng sự sống của Chúa thể hiện ở trong tôi nhiều hay ít là do tôi và quý vị dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa bao nhiêu. Cái ao ước của lòng cộng với việc được Chúa sử dụng. Ở đây bảy người được đưa ra cho các sứ đồ rồi, thì câu thứ 6 nói rằng họ trình diện trước các sứ đồ, các sứ đồ cầu nguyện và đặt tay ở trên các người ấy. Thưa quý vị, đặt tay cầu nguyện đó là một thủ tục rất là quan trọng. Ngày hôm nay khi quý vị vào trong những nhà thờ mà họ có những người được kêu gọi để đi truyền giáo, đang ở đây nhưng mà mình đi về Phi Châu để truyền giáo, mình được kêu gọi để đi về Việt Nam, đi về Thái Lan, đi một đất nước nào đó, thì các vị mục sư ở địa phương này sẽ làm cái lễ được gọi là đặt tay lên người đó để cầu nguyện mà sang đi. Vì đó là một việc quan trọng. Xin Chúa đồng đi với người đó để người đó đi ra rao giảng về Chúa cho có kết quả. Nhưng quý vị có thấy rằng bà làm bếp nào ngoài kia được ông mục sư đặt tay cầu nguyện vô làm bếp không? Không phải không? Quý vị có thấy người cắm hoa nào được tăng chấp sự hay là ông mục sư đặt tay lên cầu nguyện cho người đó vào nhà thờ cắm hoa không? Không phải không? Lý do tại sao? Tại vì chúng ta sang việc cắm hoa là việc thường.
Tại vì chúng ta xem cái việc làm bếp là việc thường, còn cái việc đi giảng đạo kia mới là việc quan trọng. Cho nên chúng ta đặt tài cầu nguyện cho việc kia, mà chúng ta đâu có bao giờ đặt tay cầu nguyện cho một người cắm hoa. Chúng ta đâu có bao giờ đặt tay cầu nguyện cho một người đứng lên đây hướng dẫn thờ phượng. Chúng ta đã không làm những công việc đó bởi vì cái nhìn của chúng ta nghĩ rằng những công việc này nó nhỏ và tầm thường. Ê tiên là một người làm công việc bàn tiệc. Công việc bàn tiệc thì có gì đâu. Nhưng các sứ đồ nói rằng đây là công việc quan trọng và họ phải đặt tay trên những người này để cầu nguyện cho những người này. Tôi và các ông bạn trên ngày hôm nay chúng ta dự phần để làm công việc Chúa, bất kể đó là công việc gì. Một người có thể đứng lên đây để hướng dẫn chương trình, một người có thể đứng lên đây để hướng dẫn ban hát để đánh đờn, một người có thể hướng dẫn cho những em nhỏ học Kinh Thánh, một người có thể hướng dẫn cho một nhóm người nào đó để học lời Kinh Thánh, hay là những người khác làm những công việc phục vụ như là nấu ăn, dọn dẹp, trang trí, vân vân, nhiều công việc khác nhau. Công việc khác nhau là tùy vào khả năng của mỗi người. Nhưng điều quan trọng là Chúa có đang làm việc với người đó không? Một người có thể được chọn đứng lên đây giảng một cái gì đó, nói về một thứ bất lạ, nói về một thứ quyền năng nào đó. Nhưng nếu Chúa không đứng với người đó để nói, thì những lời người đã nói vô nghĩa. Một người có thể phục vụ trong một công tác nào đó, nếu Chúa không đồng làm với người đó, thì cho dù người đó làm đẹp tới đâu, ngon tới đâu, điều đó cũng vô nghĩa. Ê tiên là người đã nhận thức được rằng Chúa ơi, dầu công việc của con chỉ là một công việc để theo dõi việc phát thức ăn cho những người phụ nữ thôi, nhưng đây là công việc Chúa muốn dùng, đây là công việc quan trọng đối với Chúa và Thiên Chúa đại giải Ngài trong con. Bởi vì các sứ đồ thấy việc đó là quan trọng và đặt tay cầu nguyện cho công việc đó. Việc gì xảy ra? Câu 7 nói rằng đạo của Đức Chúa Trời ngày càng phát triển. Số tín hữu tại Jerusalem gia tăng nhiều lắm. Các sứ đồ ở đây họ không có đào tạo, họ không có huấn luyện. Đưa 7 người lên đây tôi bày cho cái cách phải phục vụ như thế nào. Họ không nói đem 7 người tới đây rồi tôi sẽ dạy cho họ là phát đồ ăn như thế nào. Họ không cần điều đó. Họ cần cái gì? Họ cần Chúa đồng làm với những người đó. Khi Đức Thánh Linh đã đồng làm với những người này thì đạo của Đức Chúa Trời ngày càng phát triển. Đức Chúa Trời đang kết hợp giữa các sứ đồ với những chức sự này trong công việc của họ và làm cho đạo của Đức Chúa Trời phát triển. Quý vị thấy việc Chúa làm không? Chúa sống qua sự phục vụ là vậy đó. Ngày hôm nay tôi và quý vị dù chúng ta có những công tác khác nhau, nhưng khi tất cả chúng ta hiệp một với nhau trong Thánh Linh thì hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ không còn những ghê công. Đức Chúa Trời sẽ đem những người vào ngồi tại đây và giống như ông Công buổi sáng hôm nay tới đây, không ai trong chúng ta mời. Nhưng ông nói rằng tôi sẽ làm cái quyết định trong những ngày tới là tôi sẽ đến đây để thờ phượng Chúa. Chúng ta cầu nguyện điều đó cho ông. Chúa làm điều đó để dẫn đưa những người bạn của chúng ta cùng đến thờ phượng Chúa. Có thể cách làm việc của chúng ta ngày hôm nay có nhiều điều mà quý vị cảm thấy mình bị thương tổn. Có thể là quý vị cảm thấy mình bị hy sinh thì giờ nhiều quá. Có thể quý vị cảm thấy rằng cái gánh nặng công việc nó đè nặng trên mình nhiều quá. Những người khác sao họ không làm giống như tôi, vân vân. Mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn vì những thử thách đó trên mình, nhưng hãy nhớ rằng mục đích của sự phục vụ này là để làm gì? Để chứng tỏ rằng đức tin mà quý vị có là quý hơn vàng. Đó là điều quan trọng. Và chúng ta phải nhìn thấy mục đích của sự phục vụ. Chúng ta có đứng trong cái công tác nào đi nữa thì mục đích của sự phục vụ là phô diễn cho mọi người khác nhìn thấy rằng đức tin của tôi nơi Chúa hằng sống là quý hơn vàng. Vì vậy Chúa sống qua tinh thần phục vụ. Điều thứ hai chúng ta học với Ê Tiên đó là Chúa sống qua tinh thần truyền giáo. Câu thứ 8 mô tả về Ê Tiên như thế này: Ê Tiên đầy dẫy ân sủng và quyền năng Đức Chúa Trời, thực hiện nhiều phép màu và dấu lạ vĩ đại giữa dân chúng. Một số hội viên của hội đường tự do hợp với các người ở Cyrene, Alexandria, Cilicia và Tiểu Á tranh luận với Sê-tiên, nhưng họ không chống lại nỗi trí khôn cùng Đức Thánh Linh mà Sê-tiên nhờ cậy để nói. Khi quý vị đọc ông Ê-tiên như vậy, quý vị thích lắm phải không? Phải chi Chúa cũng làm như vậy cho con. Nếu mà Chúa cho con có quyền ăn sống người ta bệnh đi ra con rờ cái người ta lành, thầu chắc ta tin Chúa ào à. Quý vị có nghĩ vậy không? Nhiều người nói rằng chỉ cần cho con có thấp lạ chữa bệnh thôi, cái đó là con thấy hữu hiệu nhất. Tại xung quanh con, người nhà con bệnh, bạn bè con bệnh, những người xung quanh con bệnh, mấy cái rờ vô ai người đó dạy thì thôi chắc họ tin Chúa ào à. Thưa quý vị, đó là cái nhìn của chúng ta, đó không phải là cái nhìn của Đức Chúa Trời. Chúng ta thèm khát dấu kỳ phép lạ, nhưng dấu kỳ phép lạ không phải để cho người ta khâm phục mình, người ta khâm phục Chúa. Ở đây Thánh Linh hướng dẫn Ê-tiên đến nỗi ông có trí khôn mà mấy người kia tới bàn thảo tranh cãi với nhau, thì Thánh Kinh nói rằng họ không chống lại nỗi trí khôn của người nhờ Thánh Linh mà nói. Quý vị thích điều đó không? Ra mà mình nói thì làm ai cãi cãi Thánh Linh, ở trong mình cãi cho họ im miệng hết. Thích phải không? Thưa quý vị, lời nói khôn ngoan của Chúa Thánh Linh không phải để tranh giành sự hơn thua. Tất cả những việc mà Chúa ban cho Ê-tiên ở đây được hưởng Đức Thánh Linh, hưởng quyền năng của Đức Thánh Linh, hưởng những dấu kỳ phép lạ mà Chúa làm ra, và hưởng sự khôn ngoan để mà nói, không phải để cho Ê-tiên được nâng lên, nhưng mà để cho Chúa Giê-xu được nâng lên. Bây giờ tôi đặt với quý vị một câu hỏi. Nếu Chúa ban cho quý vị mọi sự của Ê-tiên, quý vị có nhận không? Ai ở đây nhận? Quý vị sẽ được quyền năng, quý vị sẽ được ân sủng, quý vị có thể làm dấu kỳ, tức là Thánh Linh ban cho mình sự khôn ngoan mà nói. Và ở trong câu 15 thì nói rằng mặt sáng như thiên sứ. Vì không cần lotion, không cần thuốc dưỡng da gì hết á, mặt sáng như thiên sứ. Quý vị muốn điều đó không? Muốn phải không? Nhưng Đức Chúa Trời cho mọi điều Ngài ban cho Ê-tiên, ban cho quý vị. Có nghĩa rằng nếu quý vị muốn mình có năng quyền, muốn làm được dấu kỳ phép lạ để cho người ta tin Chúa ào ào, muốn rằng họ không thể chống lại cái trí khôn mình nhờ Thánh Linh mà nói, muốn rằng mặt của mình sáng ngời như thiên sứ, thì quý vị cũng phải chấp nhận bị người ta bịt tai, bị người ta kéo ra, bị người ta lột áo, bị người ta ném đá. Quý vị muốn không? Thưa Chúa, con muốn một nửa thôi, còn nửa kia Chúa để người khác. Có phải vậy không? Chúa không thể làm điều đó được. Vì vậy, khi chúng ta nói rằng ôi Chúa ơi, phải chi Chúa cho con cái tất lạ để con đi ra con chữa bệnh, cho con có cái tất lạ để con làm được như vậy, thì chắc người ta tin Chúa nhiều lắm. Cái đó nó nằm trong cái đầu của mình, nhưng nó không phải là đường lối của Chúa. Chúng ta tưởng rằng là người ta sẽ tin Chúa vì làm phép lạ ư? Thưa quý vị, Chúa Giê-xu làm bao nhiêu phép lạ và có bao nhiêu người tin? Chúng ta thấy rõ rằng phép lạ không phải là phương cách để đem người ta đến với Chúa. Vì vậy chúng ta tưởng rằng là được một lời nói tranh cãi mà thắng hơn người ta sẽ làm cho người ta trở về với Chúa. Cái lý luận của chúng ta không cứu người khác được. Nhưng khi Chúa cho tôi hay quý vị những điều này, thì có thể Chúa cho tôi và quý vị những giá phải trả. Và với cái giá trả đó thì chúng ta mới có sự thành công. Quý vị có muốn nhận giá trả để được thành công không? Hay mình chỉ muốn thành công thôi, nhưng mà đi tắt, không có phải trả giá gì hết Chúa ơi. Ê-tiên là người ngày hôm trước thành công giảng đạo, người ta tin Chúa rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm sau người ta tuyên án và ném đá ông. Mọi sự được ban cho Ê-tiên ở tại đây chỉ nhằm cho một mục đích thôi, không tôn tặng con người Ê-tiên này lên, nhưng mà tôn tặng Chúa Giê-xu lên. Vì vậy Thánh Linh theo ý Ngài muốn, mà Ngài thấy rằng có cần thiết cho tôi được cái tóc lạ là đụng đến người bệnh để người bệnh được lành hay không? Nếu việc đó không làm tôn Đức Chúa Giê-xu lên thì Ngài cho tôi cái quyền đó để làm chi? Vô nghĩa. Đức Chúa Trời không ban quyền pháp để tôi nâng bản thân của mình lên. Cho nên bất cứ điều gì Chúa cho mỗi chúng ta thì nó phải nhằm một mục đích, đó là nó phải tôn Đức Chúa Giê-xu lên. Chúa có thể cho tôi tiền bạc, Chúa có thể cho tôi khả năng, Chúa có thể cho tôi nhiều điều khác. Những điều Chúa cho đó tôi có đang sử dụng cho một mục đích là Chúa được tôn tặng lên không? Hay tôi xài nó một mình? Tôi và các bạn xem xét lại lý do tại sao tinh thần truyền giáo của con ngày hôm nay, mục đích chỗ đứng con đang hầu việc Chúa, nó đạt đến mức độ nào. có một người
được Chúa cứu rồi thì anh ta hay kể về những câu chuyện của Chúa cho bạn bè. Một ngày nọ thì có một người bạn chế nhạo anh, nói rằng là anh kể lúa của anh có tài hóa nước thành rượu, phải không? Bữa nào anh nói Chúa hóa mớ rượu anh em mình nhậu chơi. Anh lại nói Chúa mà hóa nước thành rượu anh nhậu gì? Anh tới nhà tôi anh coi và Chúa còn hóa rượu thành đàn thành ghế nữa kìa. Ủa, Chúa anh hóa rượu và thành đàn thành ghế được hả? Được chứ sao không được, anh về nhà tôi anh coi kìa. Là bởi vì hồi xưa anh này là một anh bậm rượu, cho nên bao nhiêu tiền vô lãng thì ra hết. Kể từ khi Chúa thay đổi anh thì anh không có còn nghiện rượu nữa. Và tiền bạc đó sắm bàn, sắm ghế, sắm nhà, sắm cửa cho vợ, cho con. Chúa đang làm dấu kỳ phép lạ đó. Đó có phải là dấu kỳ phép lạ không? Dấu kỳ phép lạ bằng một sự biến đổi trong đời sống. Kia-rơ nói cho chúng ta rằng một cơ đốc nhân không có đồng hóa với thế giới này thì người đó đang có những dấu kỳ. Nếu quý vị đang sống giữa những người chung quanh đó họ gian lận mà mình không gian lận, quý vị đang làm dấu kỳ về những người đó. Nếu những người đó đang sống say sưa buông thả mà quý vị sống một cuộc đời không nghiện ngập say sưa buông thả, quý vị đang có dấu kỳ cho những người đó. Nếu người ta đi làm ngày Chủ nhật bởi vì ngày Chủ nhật thì có nhiều thu nhập hơn, nhưng quý vị dâng thì giờ của ngày Chủ nhật để thờ phượng Chúa, quý vị đang làm dấu kỳ trước mặt những người đó. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 4 nói rằng khi người ta nhìn thấy anh em không làm giống như họ thì họ thấy kỳ quá. Sao mấy người đó kỳ quá vậy? Và họ nói xấu. Tại sao lại nói xấu? Bởi vì mình không giống họ. Đáng lẽ phải sử dụng cái ngày làm ra tiền này để đi làm chứ, quý anh chui như nhà thờ ngồi như chi vậy? Đáng lẽ phải ngồi với bạn bè đến ly rượu để mình tình thân càng thêm chứ, cái anh nghe đọc kinh thánh như chi vậy? Người ta không thấy anh em làm những việc giống như họ thì người ta thấy kỳ quá và họ bắt đầu bị nói xấu này. Đó là điều mà kinh thánh nói cho mỗi một người trong chúng ta. Một người cơ đốc nhân được Chúa biến đổi đời sống thì người đó đang làm phép lạ. Từ một con người rượu chè bây giờ không rượu chè nữa, từ một con người bại đạt bây giờ không bại đạt nữa, từ một con người nóng tính mà bây giờ trở thành hiền lành, từ một con người ích kỷ mà bây giờ biết quan tâm đến những người khác, từ một con người tham lam mà bây giờ biết ban cho. Khi Đức Chúa Trời biến đổi những cá tính của một con người như vậy thì những người đó đang làm phép lạ trong con mắt của những người khác. Chúa có thể làm những dấu kỳ và phép lạ đó trong đời sống của chúng ta. Chúa đã làm những dấu kỳ phép lạ đó nhiều người trong tôi và các ông bạn gian rồi. Nhưng Chúa có thể tiếp tục làm hay không là do chính chúng ta. Chúng ta có dâng tiếp những lĩnh vực khác của mình để Chúa làm điều đó trên đời sống của chúng ta hay không? Một người cơ đốc nhân mà đồng hóa mình với thế giới chung quanh của chúng ta, với tất cả những người không có cùng một niềm tin, thì Chúa không thể sống trong người đó để bày tỏ phúc âm của Ngài ra được. Có một vị mục sư là ông Peter Cartwright. Đây là một mục sư giáo hội giám lý và là một người không có thỏa hiệp với bất cứ điều gì cả. Ông chỉ có quyết định sống cho Chúa thôi. Một ngày nọ trong nhà thờ của ông có Tổng thống Andrew Jackson đến dự. Và có người đến nói nhỏ vào tai của ông rằng hôm nay Tổng thống Andrew Jackson đến dự trong nhà thờ. Anh phải cẩn thận trong những điều anh nói, đừng có nói tào lao tầm bậy tầm bạ nha. Buổi đó ông mục sư đứng lên giảng một cách rất là bình thường. Và trong buổi giảng giữa chừng ông nói rằng là tôi biết rằng hiện bây giờ có Tổng thống Andrew Jackson đang ngồi ở tại đây. Tôi được người khác báo cho tôi biết rằng cần phải cẩn trọng trong lời nói của mình. Nhưng tôi xin nói rằng Andrew Jackson sẽ đi địa ngục nếu ông ta không ăn năn đối với Đức Chúa Trời. Những người ở trong quốc hội mà có đi dự nhóm và cả những người khác đều hết hồn, không biết rằng là tổng thống sẽ xử lý ông mục sư này như thế nào đây. Cuối giờ tổng thống Andrew đi ra bắt tay mục sư Peter Cartwright mà nói rằng: Sir, nếu như tôi có một trung đội những người như sir là tôi chinh phục cả thế giới này rồi. Một con người không sợ, không đồng lõa, sẵn sàng trả giá vì chân lý của Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bạn cho em suy nghĩ rằng khi mình truyền giáo mình có sợ mất lòng không? Nói vậy mất bạn bè hết. Nói vậy rồi tụi nó đâu có còn trọng vọng mình nữa. Khi chúng ta sợ mất bạn bè, khi chúng ta sợ mất lòng những người khác,
quý vị có đặt lại câu hỏi là quý vị sợ mất Chúa không? Và quý vị sợ mất lòng Chúa không? Chúa Giê-xu nói rằng đừng sợ những kẻ không có quyền trên linh hồn của mình. Họ có thể có quyền để làm hại mình một cái lĩnh vực nào đó. Ví dụ như một ông chủ đuổi việc, quý vị mất việc, mất job. Nhưng mà mất job quý vị có thể đi tìm công việc khác được. Mà Chúa nói đừng sợ những người chỉ có quyền để làm hại một cái lĩnh vực nào đó về cuộc sống phần xác của quý vị, nhưng hãy sợ đấng có quyền bỏ cả thân xác lẫn linh hồn này vào lửa địa ngục đời đời. Thà sợ đấng đó. Vì vậy đây là quyết định của tôi và các bạn chị em. Câu gốc của chúng ta nói rằng mục đích mà chúng ta phải đối diện với tất cả những hoạn nạn này là để chứng tỏ đức tin của anh chị em quý hơn vàng. Chúng ta cần phải nhận ra mục đích đó của mình. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa sống qua tinh thần tha thứ. Chúa có thể sống qua tinh thần phục vụ của một người, Chúa có thể sống qua tinh thần truyền giáo của một người, và Chúa có thể sống qua tinh thần tha thứ của một người. Trong công vụ đoạn 7 chúng ta đọc và chúng ta thấy có một cái vấn đề như thế này. Ở trong câu 54 nói rằng họ giận dữ nghiến răng về những cái điều ông nói. Ông nói cái gì? Ông nói ở trong câu 53 là các ông đã tiếp nhận kinh luật do thiên sứ ban hành nhưng các ông không vâng giữ. Đây là những người đã được Đức Chúa Trời bày tỏ phúc âm cho, họ nhận được kinh luật của Đức Chúa Trời, luật pháp của Môi-se. Nhưng Ê-phi nói rằng các ông đã nhận được kinh luật của Đức Chúa Trời do thiên sứ của Ngài đem đến nhưng các ông đã không vâng giữ. Nghe như vậy thì người ta giận dữ nghiến răng. Đây là một cái nhìn mà Chúa muốn tôi và các anh chị em cùng nhìn. Ma quỷ ghét Đức Chúa Trời thì nếu một người nào yêu Đức Chúa Trời, ma quỷ nó sẽ ghét cả người đó nữa. Đó là cái cách của ma quỷ. Vì ma quỷ ghét Đức Chúa Trời cho nên nếu một người yêu Đức Chúa Trời thì ma quỷ nó ghét cái con người mà yêu Đức Chúa Trời đó. Vì Đức Chúa Trời là tốt lành cho nên hễ một người nào làm những công việc đạo đức tốt lành thì ma quỷ nó ghét cái con người đạo đức tốt lành đó. Vì Đức Chúa Trời không gian lận, vì Đức Chúa Trời không làm những điều xấu xa cho nên những người nào mà không làm cái điều gian lận xấu xa đó, ma quỷ nó ghét những con người đó. Và quý vị thấy ở tại đây khi ông Ê-phi-ên rao về Chúa đã sống lại, đáng lẽ người ta phải mừng chứ, thật không? Chúa của mình đã sống à? Chúa mà Đức Chúa Trời đã ban cho đã từ cái chết sống lại, họ không chấp nhận. Kinh Thánh nói rằng là họ nghiến răng giận dữ. Rồi cho câu 57 họ làm gì? Họ bịt tai, họ hét lên, họ chạy tới kéo Ê-phi-ên ra, lột áo ông ta, rồi làm gì? Ném đá. Ma quỷ nó không chấp nhận Đức Chúa Trời thì nó ghét tất cả những người nào làm cái gì mà giống Đức Chúa Trời. Ma quỷ nó không thích Chúa Giê-xu cho nên ai đi nói về Chúa Giê-xu nó ghét con người đó. Đó là cái phương pháp của ma quỷ. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn về Chúa Giê-xu. Một người làm việc sai, Chúa Giê-xu có chấp nhận không? Dĩ nhiên Chúa Giê-xu không chấp nhận. Nhưng cái Chúa Giê-xu không chấp nhận là cái việc làm sai của người đó. Nhưng Chúa Giê-xu có chấp nhận con người đó không? Chúa Giê-xu vẫn cứ chấp nhận con người đó. Một con người dù có tội lỗi và sai lầm đến mức độ nào đi nữa, hoặc ít hoặc nhiều, Chúa muốn là tội lỗi phải được đem ra khỏi, nhưng con người đó thì Chúa vẫn cứ thương. Đó là sự khác biệt giữa Chúa và ma quỷ. Vì ma quỷ ghét Đức Chúa Trời cho nên hễ ai làm cái gì giống Đức Chúa Trời, ma quỷ nó ghét con người đó. Nhưng Đức Chúa Trời, ai làm cái gì giống ma quỷ thì Đức Chúa Trời muốn cái đó nó phải chấm dứt đi. Nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài thương con người đó. Bây giờ chúng ta suy gẫm đến đời sống của mình. Khi có một người nào đó làm tổn thương quý vị hay tôi, quý vị khó chịu, quý vị có ghét người đó không? Có phải không? Vậy quý vị giống Đức Chúa Trời hay quý vị giống ma quỷ? Quý vị nhận thấy cái sai của mình không? Dễ phải không? Nhiều khi anh em của chúng ta làm buồn lòng mình vì cái việc mà người đó làm buồn lòng, mình ghét luôn cả con người đó. Không phải là chúng ta ghét cái công việc của người đó làm, không phải chúng ta lấy làm khó chịu về công việc của người đó làm, nhưng bởi vì chúng ta khó chịu ngay cái con người đó. Và thưa quý vị, chúng ta là con của Chúa, nhưng cách cư xử của chúng ta thì nó theo ma quỷ. Nếu chúng ta ghét con người, có nghĩa là chúng ta đang giống ma quỷ, chứ chúng ta không giống Đức Chúa Trời.
Chúa của chúng ta chịu chết và Ngài sống lại là để làm thay đổi những cái điều đó của đời sống chúng ta. Khi những người này nghe những điều này, họ bịt tai, họ hét lên, họ bắt ê tiên, họ lột áo, họ ném đá, vậy họ giống ai? Họ giống ma quỷ. Bây giờ ê tiên thì làm gì? Trong câu 60, ông ê tiên quỳ xuống, kêu xin rất lớn tiếng rằng, lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Vậy ông ê tiên giống ai? Ông ê tiên giống Chúa Giê-xu. Bởi vì ê tiên không ghét những người đã ném đá này. Dĩ nhiên ông không chấp nhận cái hành động người ta ném đá mình. Ông không muốn điều đó, nhưng không ghét những con người đã ném đá mình đó. Chúa Giê-xu là đấng trị người ta, đội mỏ kiều người ta đâm, chảy máu, cái đập đấm đinh, con phần đối xử với Ngài như vậy đó. Nhưng mà trên thập tự giá Ngài cầu nguyện cái gì? Lại cha xin tha cho họ vì họ không hiểu. Nghĩa là họ làm những việc đó tại vì họ không hiểu được cái kết quả nó sẽ đem lại cho họ kinh khủng như thế nào. Cha ơi, xin cha khoan đoán phạt họ đã, để cho con trả cái giá đó. Và đó là ý nghĩa của lời cầu nguyện mà Chúa cầu nguyện ở trên thập tự giá. Để cho con trả cái giá đó cho họ. Vì nếu cái người nào chấp nhận cái lời cầu nguyện và sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá cho mình, thì Đức Chúa Cha tha tội cho người đó. Và Ngài kể rằng cái tội đó đã được dán lên Chúa Giê-xu rồi, và người đó không mắc cái tội đó trên đời sống của mình nữa. Cho nên khi tôi và các ông bạn cho em phạm tội, thì lời Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì? Xưng tội của mình ra, đừng có giấu, đừng có tìm cái công việc khác bù lại cho cái mình phạm tội. Xưng tội của mình ra và huyết của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội của chúng ta. Đó là cái phương pháp của Đức Chúa Trời. Ở đây khi Ê-tiên đối diện với những sự việc này, ông giống Chúa Giê-xu bởi vì ông không có ghét những kẻ đã ném đá mình. Nhưng những người này thì họ thể hiện một sự giận dữ, biết tay hét chạy lại bắt luôn áo ném đá. Họ thể hiện một cái sự ganh ghét rõ rệt. Thánh Kinh Chúa dạy tôi và các bạn xem là hãy tha thứ như Chúa đã tha thứ cho con. Tại vì chúng ta đã kinh nghiệm được sự tha thứ này của Chúa. Ê-tiên đã tha thứ và sự tha thứ trong Ê-tiên đã phải trả một giá rất mắc, nó là trả bằng chính mạng sống của ông. Sự tha thứ đó không thể tìm thấy trong loài người. Sự tha thứ đó không thể do cha sinh mẹ đẻ mà có. Sự tha thứ đó không thể tự nhiên mà có. Sự tha thứ đó đến từ Chúa đã sống lại thể hiện qua. Vì vậy Chúa đã tha thứ cho nhân loại thế nào? Ngài thể hiện sự tha thứ đó trong thân xác của một Ê-tiên. Bởi vì Ê-tiên đang đầy dẫy Ngài, cho nên Ê-tiên có thể nói được lời tha thứ đó. Khi Ê-tiên nói lời tha thứ này, khi Ê-tiên trả giá để chịu sự hy sinh này, Ê-tiên không hiểu được cái giá trị của việc mình đem lại một giá trị như thế này. Ê-tiên không hiểu được. Trong câu 58 thì nói rằng người ta cởi áo của ông rồi đặt dưới chân của một người thanh niên trẻ tên là Sao-lơ. Và Sao-lơ này ở trong đoạn 8 được mô tả đó là một người có thẩm quyền để đi bắt hại tất cả những người đặt lòng tin như Chúa Giê-xu. Đã có nhiều người đứng chung với Ê-tiên ở trong cái chỗ gánh nặng mà họ phải chịu. Trong đoạn 8 câu thứ 4 nói rằng Sao-lơ đó đi phá hoại hội thánh, lùng từng nhà, nhà này qua nhà khác, bắt những người nam, bắt những người nữ, tống giam vào trong ngục. Tất cả những người đó đã trả những cái giá tương tự Ê-tiên. Tại sao phải có sự trả giá đó? Tại vì Chúa dùng những điều đó để chinh phục nhân vật Sao-lơ này. Và chúng ta biết rằng nhân vật Sao-lơ này trên con đường đi đến Đa-mát đã được Chúa đụng chạm đến. Sao ngươi bắt bớ ta? Chúa là ai mà tôi bắt bớ? Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Tôi đâu có bắt bớ Chúa đâu. Khi nào ngươi bắt bớ anh em ta là ngươi bắt bớ ta. Sao-lơ trở về đặt lòng tin của mình nơi Chúa. Và Sao-lơ đó đã trở thành Phao-lô, đã trở thành một đồ dùng, một khí cụ mà Đức Chúa Trời nói rằng ta dùng người này để đem tin lành đi khắp tất cả các dân loại. Sự trả giá của Ê-tiên có là uổng phí không? Thưa không. Trong con mắt của Đức Chúa Trời không, bởi vì Ê-tiên đó Đức Chúa
Trời có được một sao lơ, và vì sao lơ này mà tin lành của Đức Chúa Trời được phổ biến. Vì vậy những giá tôi và các bạn đem trả, mặc dù hiện nay anh em đau buồn vì phải đối diện với những sự thử thách đó trong một ít lâu, nhưng phải nhớ rằng mục đích là để chứng tỏ đức tin của anh em quý hơn vậy. Một cặp vợ chồng nọ đi trên một chuyến máy bay để tới một thành phố thăm một người bạn. Khi họ ngồi ở trên máy bay đó thì đứa con họ lục giỏ của bà mẹ chơi, trong đó nó có một chiếc super glue. Nó không biết nó mở rồi nó chơi hồi sao cái tay nó dính vô cái cửa của cái chiếc máy bay. Nó ráng nó kéo nó làm gì làm thì cái tay nó cũng dính vô cái thành máy bay ra, nó không thể mở ra được. Bây giờ thì nó khóc, bây giờ thì nó kêu. Cuối cùng ba mẹ phải nói với phi hành đoàn, người ta tìm được một cái loại hóa chất để nó làm vữa keo super glue ra, thì cái tay của đứa bé nó mới được thoát ra khỏi khung cửa sổ của chiếc máy bay và những ngón tay của nó được hoạt động trở lại. Khi họ đến thăm nhà của người bạn mình thì người bạn mới giới thiệu, đây là mấy đứa con của tôi. Thứ nhất là thằng Peter, thằng này là vụng về lắm, vụng về hơn bất cứ ai khác, làm cái gì cũng hư, làm cái gì cũng tệ, làm cái gì cũng đổ. Đây là đứa con thứ nhì của tôi, con gái Kathy, đôi giày của nó thì lắm toàn sình không. Cái con nhỏ này là cái con lúc nào cũng dơ bẩn như vậy đó, lúc nào cũng mà bê bối hết á. Cái thằng nhỏ cuối cùng, thằng này được gọi là Mike, lúc nào cũng trễ. Đi ăn cũng trễ, đi học cũng trễ, làm cái gì cũng trễ. Tôi nói thiệt với anh, mai mốt mà lễ tang của nó cũng tới trễ đây mà coi. Thưa quý vị, cái cách của những bậc cha mẹ nhận định về con cái của mình để lại trong con cái một cái cảm giác rằng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ là một người tốt được. Cái cách chúng ta nhận định về nhau làm cho những người mà chúng ta nhận định tôi sẽ là một con người không bao giờ tốt được. Tại sao? Tại vì chúng ta đang dùng quá khứ của người ta để chúng ta dán họ vào trong đó, và vì vậy họ không thoát ra được. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng đã làm cho tôi và quý vị những điều mà những người khác không muốn làm cho mình và không thể làm cho mình. Ngài đang chính con của Ngài trở thành cái phương pháp giải quyết vấn đề của chúng ta, giải quyết cái quá khứ xấu xa của tôi và các ông bạn và em đi. Giống như đứa trẻ đã chơi với cái super glue đó, nó có ráng kéo, nó kéo cũng không được. Nó có ráng làm cái gì để gỡ cái tay ra khỏi thì nó vẫn không gỡ được, cho đến chừng phải có một loại hóa chất có thể giải quyết cái super glue đó. Đời sống tôi và các bạn chị em có thể trách móc một người bạn của mình, người tin Chúa mà như vậy đó, người tin Chúa mà làm như thế ư? Thưa quý vị, họ đang bị trói vào quyền lực của tội lỗi thì làm sao họ thoát ra khỏi được? Nhưng cảm ơn Chúa, có một giải pháp Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta, Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu mới là giải pháp cho anh em mình. Khi chúng ta không tha thứ cho một người thì chúng ta trói buộc người đó vào trong cái quá khứ tội lỗi của họ, và họ vẫy vùng nhưng họ không thể nào thoát được. Nhưng khi chúng ta đem Chúa Giêsu đến với một anh em của mình, đó là giải pháp. Chúng ta không thể làm gì khác hơn hết. Sự sống của Chúa trong tôi và các anh bạn cho em bày tỏ sự tha thứ là để cho người ta nhận lấy Chúa Giêsu đó. Và khi một người nhận lấy Chúa Giêsu thì vấn đề của họ được giải quyết. Nếu chúng ta đã chấp nhận sự tha thứ của Chúa thì đó là thứ tin lành đã làm cho tôi và quý vị không còn bao giờ bị trói buộc vào trong cái quá khứ tội lỗi của mình. Những người khác, ngay cả những anh em trong Chúa của chúng ta với nhau, mà chúng ta thấy trong họ có những tội lỗi, trong họ có những sai lầm, thì thưa quý vị, cùng một giải pháp thôi. Họ không thể tự thoát ra khỏi những điều đó cho đến chừng nào Chúa Giêsu được đến với họ. Tôi và quý vị có bằng lòng bày tỏ sự tha thứ để anh em mình nhận lãnh Chúa Giêsu không? Mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn vì bị thử thách nhiều bề khác nhau, nhưng hãy nhớ rằng mục đích là để anh em bày tỏ một thứ đức tin quý hơn vàng của mình. Và nhờ đức tin đó, anh em sẽ được ngợi khen, vinh hiển, tôn trọng trong ngày chúng ta gặp lại Chúa của mình.
cái giá trả cho những gì quý vị đang làm này hôm nay sẽ nằm trong Chúa Giêsu. Và xin Chúa cho tôi và quý vị hãy đi trong con đường mà Chúa dạy dỗ cho mình. Nguyện Chúa ban ơn trên tất cả các ông bạn chị em. Tôi trân trọng kính mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu kinh thánh của chúng ta trên bảng một lần và chúng ta sẽ cùng, xin chúng ta cùng đọc. Dù hiện nay anh chị em phải chịu khổ vì bị thử thách trong ít lâu, mục đích là để chứng tỏ sự tinh ròng của đức tin anh chị em như vàng, là vật có thể hư nát được thử trong lửa, để nhờ đó anh chị em được ngợi khen, vinh quang và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giêsu hiện đến. Vàng thử lửa thì nó có thể trở thành vàng ròng, nhưng nó vẫn chỉ là một vật hư nát. Nhưng anh em được dằn thấm đức tin của mình ở trong Chúa Giêsu thì anh em sẽ được ngợi khen, vinh hiển và tôn trọng trong ngày chúng ta gặp mặt Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài bởi vì Chúa Giêsu của chúng con đã từ cái chết sống lại. Vì nếu Chúa không sống lại thì đức tin của chúng con ở nơi Chúa là vô ích. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đã thật từ cái chết sống lại, đi chung trò chuyện trên mọi nẻo đường của cuộc đời chúng con. Ngài đang hòa với lối sống của người Cơ Đốc chúng con. Ngài đang bày tỏ sự sống của Ngài thông qua chúng con. Ngài thể hiện tinh thần phục vụ khi chúng con phục vụ. Ngài thể hiện tinh thần truyền giáo khi chúng con nói về tin lành của Đức Chúa Trời cho những người khác. Ngài thể hiện tinh thần tha thứ khi chúng con tha thứ cho những người khác. Và Chúa ơi, xin sự sống của Chúa sẽ chẳng bao giờ dừng lại, nhưng sẽ thể hiện một cách đầy đủ giữa vòng ông bà, anh chị em chúng con, qua cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cứu nhiều người khác nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa được vinh hiển trong tất cả mọi sự. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.